Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa hôm nay Chúa Nhật cuối tháng 3, có nghĩa là chúng ta chuẩn bị bước vào tháng 4, là tháng mà chúng ta sẽ có lễ rất là quan trọng, tức là lễ thương khó và phục sinh. Và chúng ta cũng bắt đầu đi vào mùa xuân, mùa của phục sinh, hy vọng, sống lại. Nhưng trước khi chúng ta chào đón Chúa thương khó và phục sinh, chúng ta sẽ nghe câu chuyện Chúa đã nói chuyện với Nicodem, là một người Pharisee thuộc tầng lớp lãnh đạo của người Do Thái, đã tìm đến với Chúa Giêsu và có cuộc đối thoại. Gian đoạn 3, phân đoạn rất là quan trọng. Tôi tin rằng nhiều con cái của Chúa đã ghi nhớ câu chuyện này. Và câu chuyện này Chúa Giêsu đã đề cập rằng ngươi phải sanh lại. Và những thư tín có những lúc các đầy tớ của Chúa lại nói là lại sanh. Sanh lại hay là lại sanh? Thì cũng vậy thôi. Cho nên sanh lại hay là lại sanh, tức là tái sanh, được đề cập 13 lần ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Và có một đầy tớ của Chúa đã nói như thế này: If you are born once, you die twice. If you are born twice, you die once. Có nghĩa là nếu bạn được sinh ra một lần thì bạn sẽ chết hai lần. Còn nếu bạn sinh ra hai lần thì bạn sẽ chết một lần. Quý con cái của Chúa chắc hiểu câu nói đó phải không? Nếu sinh ra một lần, thông thường loài người sinh ra một lần thôi, và họ sẽ chết tới hai lần. Chết một lần về thể xác và sẽ chết một lần về tâm linh. Nhưng nếu họ được sinh ra một lần và sau đó họ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, thì họ sẽ được sanh lại về phần tâm linh. Có nghĩa là họ sinh ra hai lần thì họ sẽ chết một lần thôi, đó là chết một lần về thể xác. Cho nên hy vọng rằng qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ được dạy dỗ về sự sanh lại hay là sự tái sanh, new birth or born again. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh, để Chúa dạy dỗ chúng ta, một lần nữa xin Hội Thánh hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta trong giờ này. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa Tể của trời và đất, Đấng đã tự bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con qua sự sáng tạo, qua mọi tạo vật mà mắt chúng con nhìn thấy, tai chúng con nghe và linh chúng con cảm nhận. Chúng con tôn cao danh Ngài và tin chắc rằng Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất và thật, và Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của chúng con đã đến thế gian mua chúng con bằng huyết báo của Ngài, để chúng con trở nên con cái yêu dấu của Chúa và sống trong mục đích và đường lối đó. Cảm ơn Chúa qua câu chuyện nói chuyện với Nicodem về sự sanh lại. Giờ này chúng con dâng sứ điệp này, chủ đề này và phao đoạn Kinh Thánh này trong tay Chúa. Xin Đức Thánh Linh của Chúa dẫn chúng con vào trong lẽ thật, để chúng con hiểu, chúng con trưởng thành và chúng con sống một đời sống kết quả. Con dâng chính mình con và dâng sự trong tay của Thánh Linh Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, chúng ta xem trước khi đi sâu vào, chúng ta sẽ nói một vài điều. Sanh lại hay là tái sanh không phải là, nó không phải là trở thành một thành viên của nhà thờ hay là của Hội Thánh. Cho nên cái tư cách thành viên đó, chúng ta nên nhớ, nó không phải là sự tái sanh. Để cho những có nhiều tín hữu, tín nhân từng đến nhà thờ một lần để được ghi tên vào trong sổ của hội thánh của nhà thờ đó, tưởng rằng mình đã chắc chắn sự cứu rỗi rồi. Nhưng đó không phải là sự tái sanh. Và chiếu theo lời của Đức Chúa Giêsu Christ nói với Nicodem thì trở thành một thành viên trong nhà thờ, trong hội thánh không phải là được cứu rỗi. Và đó cũng không phải là phép báp têm bằng nước hay là bữa tiệc thánh của Chúa. Đó không phải là sự cải cách. Cải cách tức là reformation đó. Nó cũng không phải là sự giáo dục, education. Nhưng nó có thể là sự biến đổi, sự thay đổi, transformation. Nó biến đổi con người của chúng ta từ một tội nhân trở thành thánh nhân. Đó là sự tái sanh. Bây giờ điều đầu tiên chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh là thứ nhất là sự sanh lại hay tái sanh là gì? Có thể gọi là định nghĩa đó. Đó là một sự sinh ra ngoài huyết thống, ngoài xác thịt hoặc là ngoài ý muốn của con người, nhưng là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó là sự sinh ra, sinh lại, sinh ra từ trên cao. Là sự thay đổi mạnh mẽ bên trong của con người bởi quyền năng của Đức Chúa Trời thông qua Đức Thánh Linh của Ngài. Cho nên là chúng ta có thể định nghĩa sự tái sanh là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta nên nhớ nha. Có nhiều tín hữu tin Chúa rồi nhưng mà không biết gì về Đức Thánh Linh cả. Thì đó là một sai sót rất là lớn. Bởi vì sự tái sanh chính là công việc của Đức Thánh Linh, tái tạo hồn linh hư hoại của từng cá nhân tin nhận Chúa Giêsu Christ và khiến người ấy tiếp nhận sự sống mới của Đức Chúa Trời và trở nên con cái của Ngài. Chúng ta thấy định nghĩa hay không? Định nghĩa rất là tuyệt vời để hiểu rõ được tạo vật mới, được sanh lại ở trong Chúa. Như trong sách Giăng chương 1 câu 12-13 chép rằng: nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền, quyền chứ không phải là quyền phép nha, ban cho cái quyền để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Rồi trong Tít chương 3 câu số 5 cũng nhắc lại là không phải cứu vì sự việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Cho nên tái sanh còn có nghĩa là phục hồi, làm cho cái linh bị chết do tội lỗi gây ra được sống lại và trở thành một tạo vật sống động, có thể trò chuyện cùng với Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, Kinh Thánh còn mô tả nhiều về sự tái sanh mà chúng ta sẽ xem xét sau đây để có thể hiểu rõ hơn. Đó là được nên mới trong Đấng Christ, được đổi mới tâm linh, Roma 12 câu số 2, từ tối tăm qua sáng láng, sanh bởi Đức Chúa Trời, sanh bởi Đức Thánh Linh, giữ phần bản tánh của Đức Chúa Trời, vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, sống lại với Đấng Christ, lòng mới, linh mới, lột bỏ người cũ, mặc lấy người mới, trong Côlôse chương 3 câu 9 câu 10. Như vậy, tái sanh là một thực sự do Thánh Linh của Đức Chúa Trời dầm thấm trong lòng của người ta. Đó, khi chúng ta nghe những định nghĩa như vậy, chúng ta thử tra xét thử mình tiến tới đâu rồi. Có phải Đức Thánh Linh đã tái tạo hồn linh hư hoại của mình chưa? Mình đã được tái sanh thật sự chưa? Để chúng ta biết và chúng ta có đủ cái tiêu chuẩn phẩm chất mà Chúa đặt ra khi chúng ta bước đi theo Ngài và hy vọng sự cứu rỗi. Bây giờ chúng ta xem xét điều thứ hai, tức là sự cần thiết của sự sanh lại hay là sự tái sanh. sự sanh lại rất là cần thiết, bởi vì tội lỗi của con người đòi hỏi là phải được sanh lại mới được. Nếu không sanh lại thì sẽ không có thể sống một đời sống thuộc linh được. Rồi lời của Chúa cũng đòi hỏi nó, lời của Chúa Giêsu nói đó, ngươi phải sanh lại. Tuy Nicodem không hiểu, nhưng Chúa dạy ông một cái lẽ thật quan trọng mà từ đó mới giải bài cho chúng ta, để chúng ta có thể hiểu ngày hôm nay. Và bản chất của gia đình của Đức Chúa Trời đòi hỏi có nghĩa là sao? Có nghĩa là một gia đình của Đức Chúa Trời, God's family đó, thì nó có một cái tiêu chuẩn của nó. Cái bản chất thánh khiết của gia đình của Đức Chúa Trời đòi hỏi một người nếu được kết nạp vào, gia nhập vào đại gia đình của Đức Chúa Trời đó, là phải sanh lại mới gia nhập được. Rồi bản chất của thiên đàng cũng đòi hỏi nó. Là vì sao? Bởi vì thiên đàng là nơi mà nếu không sanh lại không thể vào đó được. Vì nơi đó là nơi thánh khiết. Nơi đó sẽ là nơi có sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời. Mà con người tội lỗi nếu không được tái sanh không thì không thể vào đó được. Như vậy tại sao cần phải được tái sanh? Vì sự tái sanh rất là cần thiết, vì tình trạng chung của nhân loại, cả phương diện thể chất lẫn tâm linh. Như lời của Chúa nói trong Jeremy chương 13 câu 23 rằng, người Ethiopia có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn của nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. Con người không thể tự mình có thể làm gì khác hơn được. Nói về điều đó là con người đã bất lực rồi. Jeremy chương 17 câu số 9 nói là lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Cho nên con người phải nhờ bởi Chúa, bởi Đức Chúa Trời mà tái sanh, sanh lại cái phần thuộc linh của mình. Mình mới có thể vào trong sự hiện diện của Chúa được. Đòi hỏi cho một sự sanh lại, cho sự cứu rỗi. Giống y như lời Chúa Giêsu nói đó. Nếu các ngươi không sanh lại, các ngươi không thể vào nước Đức Chúa Trời được. Rồi mỹ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi con người tội lỗi phải sanh lại. Hebrew chương 12 câu 14 chép rằng hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Tất nhiên con cái của Chúa là loài người chúng ta được cứu, ai cũng mong muốn một ngày nào đó mình sẽ chiêm ngưỡng vinh hiển của Chúa, phải không? Được nhìn mặt Chúa, phải không? Nhưng mà nếu không tái sanh, chúng ta sẽ không vào thiên đàng được, không thể nhìn thấy Chúa được. Giăng đoạn 3 câu số 3, Chúa Giêsu khẳng định vì nếu không sanh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Không tái sanh thì không có khả năng vâng lời và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Chúng ta hay nói về sự vâng lời. Bởi vì sao có nhiều tín hữu, tín nhân không vâng lời? Bởi vì không tái sanh thì không có khả năng vâng lời và sống đẹp lòng Chúa được. Như vậy nếu mà người nào luôn luôn không vâng lời, luôn luôn cảm thấy mình sống mà không đẹp lòng Chúa là coi chừng. Mình coi thử mình đã được tái sanh chưa? Nếu những dấu hiệu đó ở trong một đời sống một người gọi là tín hữu, là tín nhân đó, là người đó đã chưa được tái sanh. Vì không có khả năng vâng lời Chúa. Thi Thiên 51 câu số 5, David đã cho chúng ta biết là kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Cho nên là đã được dầm thấm, đã được hoài thai trong dòng máu của tội lỗi, tức là nguyên tội của loài người đó, thì không có thể làm gì có thể vào thiên đàng được nếu mà không sanh lại. Roma đoạn 8 câu 7 câu 8 nói vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Trời chỉ ban gia tài đời đời cho những kẻ do Ngài sanh ra được Ngài thừa nhận. Trong Roma chương 8 câu 15-17 nói rằng: thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba, cha. Chính Đức Chúa Thánh Linh làm chứng trên lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta để cho Đức Thánh Linh tái sanh mình á, thì Đức Thánh Linh sẽ làm chứng mình là con cái của Đức Chúa Trời, đã được tái sanh rồi. Đó, Đức Thánh Linh là làm chứng như vậy đó. Trong Ephesos chương 1 câu 13-14 chúng ta thường nghe nói là Đức Thánh Linh ấn chứng cho sự cứu chuộc của mình là đây đấy. Bởi vì công việc của Ngài, Ngài tái sanh người nào thì Ngài biết người đó đã được tái sanh. Cho nên Ngài làm chứng để ấn chứng cho sự cứu chuộc của họ. Còn nếu người nào không được, không để cho Ngài tái sanh, không được Ngài tái sanh, thì Ngài biết, Ngài sẽ làm chứng vì điều đó. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Công vụ đoạn 26 câu 18, đặng mở mắt họ hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Thưa hội thánh, giống như những người mà chúng ta thường nghe thời gian về trước á, những người mà được phép đi sang Mỹ để định cư, chẳng hạn như diện HO hay là diện con lai rồi gì đó, họ phải đi khám bệnh xem thử có mang mầm bệnh truyền nhiễm nào không để khỏi lây khi họ đến với đất nước của Hoa Kỳ. Và thường thường chúng ta thấy những người đi diện con lai thì không phải là dễ đi đâu. Người ta phải sống tập trung ở một nơi nào đó, ở tại Việt Nam, ở tại Sài Gòn, để học cách sinh hoạt giống như ở bên Hoa Kỳ. Rồi khi sang Philippines, họ còn phải ở lại đó dường như là khoảng ít nhất là 6 tháng rồi mới được sang Hoa Kỳ. Nơi đó họ được dạy dỗ các cách thế sống, học về ngôn ngữ tiếng Anh để biết giao tiếp để mà sống được. Làm như vậy giống như con người tội lỗi của chúng ta làm sao có thể bước vào thiên đàng vinh hiển thánh khiết một cái chớp nhoáng được, phải không? Cái việc, cái ví dụ mà đi sang Hoa Kỳ mà phải được tuyển lọc, được là dạy dỗ trước như vậy, nó chỉ là một cái ví dụ mà đơn sơ để chúng ta có thể hình dung ra thôi. Bước vào nước thiên đàng vinh hiển nơi có Chúa ngự thì nó còn đòi hỏi nhiều cao hơn nhiều nữa kìa. Cho nên là phải chết đi con người tội lỗi cũ này và được sanh lại thành con người mới thì chúng ta mới bước vào nước thiên đàng. Tôi tin rằng khi giải thích điều đó, con cái của Chúa rất là dễ hiểu, phải không? Con người cũ của chúng ta đó không thể mình bước vào thiên đàng mình sống được, bởi vì mình khi mà tái sanh nó có một cái tiến trình mà nên thánh. Khi được tái sanh rồi đó, bắt đầu mình sống trong đường lối lời dạy của Chúa đó, thì cái quá trình nên thánh nó sẽ diễn ra. Tuy mình có cái địa vị là thánh rồi, là vì cha mình là thánh, mình tin Chúa, mình cũng được cái địa vị là thánh, nhưng mà mình chưa có thánh gì cả. Nhưng mà mình nên thánh mỗi ngày qua sự tác động của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta vâng phục Chúa, đầu phục Đức Thánh Linh, đầu phục lời của Ngài, thì cái tiến trình nên thánh đó tiếp tục cho đến ngày chúng ta bước vào nước Đức Chúa Trời, hoặc là cho đến ngày mà chúng ta từ giả cõi đời này đi về với Chúa, thì cái sự nên thánh mới được trọn vẹn. Cho nên là tái sanh là điều cần thiết và bắt buộc ngõ hầu có thể hưởng được cơ nghiệp đời đời mà Chúa đã dự định. Như vậy quý vị có muốn vào nước thiên đàng không? Quý vị đã được sanh lại hay được tái sanh chưa? Hãy tra xét, hãy đầu phục Đức Thánh Linh để điều đó là chắc chắn. Điều thứ ba, chúng ta xem xét cái điều huyền diệu của sự sanh lại hay là sự tái sanh. Đức Chúa Giêsu trích dẫn cho nói phán cho Nicodem một câu như thế này, câu số 8 đó: gió muốn thổi đâu thì thổi, Ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết là đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Đức Thánh Linh là cũng như vậy. Đức Thánh Linh như gió vậy đó. Khi gió thổi không có gì có thể cưỡng lại được, phải không? Tornado đó. Rồi gió là không theo một cái quy luật nào đó, con người không có thể đoán định được. Rồi gió là vô hình và chính Đức Thánh Linh là một năng lực như vậy đó. Chúng ta nhớ câu chuyện về lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm ở trong công vụ các sứ đồ chương 2 chứ. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm lại tại một chỗ và thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Đó, khi Đức Thánh Linh hiện diện thì gió thổi mà thổi ào ào như vậy đó. Cái biến cố của lễ ngũ tuần trong công vụ đoạn 2 là một cái biến cố rất là mạnh mẽ, đến nỗi mà các nơi người ta chạy tới cái phòng cao để coi cái chuyện gì xảy ra. Lúc Đức Thánh Linh đến đó, thì cái tiếng vang nó đồn ra và mọi người chạy lại thì thấy rằng các môn đồ đã được báp têm Đức Thánh Linh và họ nói những ngôn ngữ khác để làm chứng về Chúa Giêsu Christ. Đó là một biến cố kỳ diệu. Và khi chúng ta xem xét về công việc của Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời. Ngài Đức Thánh Linh cũng là thần của Đấng Christ, tức là thần của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là Đấng được Cha, Đức Cha và Đức Con sai xuống để tái tạo, để tái sanh những người tin Chúa. Cho nên Chúa Giêsu thường nói đó, các ngươi hãy chờ đợi để chờ điều mà Cha đã hứa. Cha hứa ban Đức Thánh Linh xuống. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời ngôi thứ ba, ngôi Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, ngang hàng với Đức Chúa Cha, ngang hàng với Đức Chúa Con, và chính Ngài đến thế gian để tái tạo những tín hữu, những người có niềm tin, tín nhân nơi Chúa Giêsu Christ, Ngài sẽ tái tạo người đó, dẫn dắt người đó, dạy dỗ người đó. Ngài thay cho Đấng Christ ở với hội thánh và ở với tín hữu ở trên đất này. Đó, chứ không phải là có nhiều người không hiểu, cứ nói là Chúa Giêsu sống trong tôi, Chúa Giêsu sống trong tôi và cãi tới luôn. Khi Chúa Giêsu nói ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế, là ngài hứa là ngài sẽ ban Đức Thánh Linh xuống để ở với các môn đệ của ngài, mà ngài không để cho họ mồ côi đâu. Vì khi mà ngài nói ngài đi đó, họ sợ rằng họ sẽ không còn ai để nương cậy giúp đỡ như Chúa nữa, thì Chúa hứa vào họ, ta sẽ ban cho ngươi một đấng yên ủi khác giống như ngài nhưng mà khác ngài. Đó là Thánh Linh của ngài. Ngài là đấng an ủi, đấng dạy dỗ, đấng dẫn các ngươi vào trong lẽ thật. Và khi ngài đến, nó có lợi cho các ngươi là ngài sẽ nhắc cho các ngươi nhớ mọi điều mà ta phán cho các ngươi mà bây giờ các ngươi không nhớ, không hiểu, không biết, nhưng ngài sẽ nhắc cho các ngươi. Còn ta sẽ về cùng Cha, ta sẽ ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Cha để cầu thay cho các ngươi. Còn thế giới ta giao cho Ngài, Ngài thay quyền ta để lãnh đạo, dẫn dắt, dạy dỗ các ngươi. Các ngươi hãy nghe theo Ngài, bước đi theo Ngài. Đó, đó là điều Kinh Thánh khẳng định. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người không hiểu biết gì về Đức Thánh Linh cả, không hiểu biết. Đắng ở với chúng ta mà không biết, không có thân mật gì với Ngài cả, không tôn trọng Ngài đủ. Có những lúc Ngài phán nhưng mà chống cự lại lời phán của Ngài. Cho nên là Ngài dạy dỗ và hình thành đặc tính của Đấng Christ trong tín hữu. Nếu mà Ngài hình thành những đặc tính ở trong tín hữu, đó là bông trái của Đức Thánh Linh hay là bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài, nếu mà đầu phục Ngài, để cho Ngài tác động, Ngài dẫn dắt, Ngài sẽ khiến cho chúng ta có bông trái của Ngài, tức là đặc tính của Đấng Christ hay là bản chất của Đức Chúa Trời. Đó là một bản chất mới. bản chất thánh khiết. Đó là bông trái của Đức Thánh Linh. Rồi sau đó, Ngài lại ban ơn, tức là ban ân tứ của Đức Thánh Linh cho tín hữu để phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh. Đi từng bước như vậy, cho nên ngày hôm nay quý vị thấy có nhiều người gọi là đầy tớ của Chúa giảng dạy một cách sai lầm, phải không? Mới vừa tin Chúa nó rồi, đi làm chứng đi, đi cứu những người khác đi. Người đó được cứu chắc chắn chưa? Mà đi cứu người khác, có hiểu biết gì đâu mà phục vụ Chúa, phải không? Được tái sanh chưa mà đi phục vụ Chúa? Cho nên là phải đủ sự hiểu biết, đủ trưởng thành, đủ cái tiêu chuẩn rồi mới làm lợi ra được. Mình chưa làm lợi gì cho mình mà làm sao mình lợi cho người khác được? Hãy đầu phục Đức Thánh Linh để Ngài tái sanh chúng ta. Amen. Điều thứ tư, như vậy làm thế nào để được sanh lại hay là được tái sanh? Chúa Giêsu đã nói chuyện với Nicodem mà Nicodem không hiểu làm sao mà vào lòng mẹ để sinh lại lần thứ hai. Không hiểu. Thì Chúa nói, xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin Ngài đều được sự sống đời đời. Như vậy, Chúa nói với Nicodem dễ lắm. Xưa Môi-se treo con rắn thế nào thì con người cũng bị treo như vậy đó. Câu chuyện ở trong đồng vắng mà Chúa trích dẫn ở đây là trong Dân Số Ký chương 21. Câu 4 đến câu 9. Đoạn dân Israel đi từ núi Hô-rơ về hướng biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm giữa đường dân sự ngã lòng. Đi theo Chúa mà ngã lòng đó. Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se rằng, làm sao mà người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh cũng không có nước và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này. Thức ăn thiên đàng, thức ăn thiên liêng thánh khiết mà họ nói với Chúa như vậy đó. Có thể họ ăn mana nó ớn quá, nhưng mà đó là thức ăn thiêng liêng mà Chúa dùng trong cái bối cảnh mà họ chịu đựng khi mà đi trong sa mạc này thôi. Nhưng mà họ nói với Chúa như vậy, họ nghịch với Chúa. Đi theo Chúa mà không có niềm vui gì cả, không có hy vọng gì cả, càng ngày càng chán chường thì không sẽ sống với Chúa nổi đâu. Tin Chúa, theo Chúa, đó một sự vui mừng, có một sự phước hạnh ngàn đời, đời đời mà những người khác không thể có được. Hãy vui mừng mãi mãi. Chúa phán như vậy mà. Nhưng mà ở đây có nhiều điều gì đã xảy ra trong cuộc sống mà khiến cho họ buồn rầu, chán chường. Đôi lúc mà không muốn cái cuộc sống hiện tại nữa. Như vậy, Chúa có đẹp lòng không? Không, Chúa không đẹp lòng đâu. Khó khăn gì hãy thưa với Chúa đi. Chúa dạy, Chúa ban cho sự khôn ngoan để gỡ ra từng bước. Nhưng mà đi theo Chúa là phải vui mừng, sung sướng vì cớ mình có gia tài đời đời và có một đấng cao cả đang ở với chúng ta. Không có điều gì mà Ngài không đáp ứng được. Không có nhu cầu thể xác hay tâm linh nào mà Chúa không đáp ứng được. Chúa lớn hơn các nan đề của mình mà. Sau đó, câu số 6 chép rằng Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến nỗi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bàn đến cùng Môi-se mà nói rằng, bây giờ mới thấm thía rồi đó, chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lửa lìa xa chúng tôi. Môi-se bàn cầu khẩn cho dân sự. Đức Giê-hô-va bàn phán cùng Môi-se rằng hãy làm lấy một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào. Cây sào là cây tre đó, cây dài đó. Nếu ai bị rắn cắn và nhìn vào đó thì sẽ được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì người được sống. Chúa Giê-xu ví sánh Ngài là con rắn đó treo lên cây sào. Ngài bị treo lên đó, người ta nhìn vào Ngài. người đó sẽ được sống linh hồn, sẽ được tái sanh, sẽ được sanh lại. Cho nên bởi phương cách nào mà con người được sanh lại hay là tái sanh? Không bởi tu hành hay là cải tạo. À, người ta nói cải tạo đó, tu là sửa, nhưng mà cái cách đó không thể nào được tái sanh. Đập bỏ, xây lại cái mới, sanh lại cái mới. Cho nên con người không thể tự mình cố gắng làm cho mình thành con của Đức Chúa Trời được. Không thể nào. Không bỏ ra tiền của làm từ thiện hay bất cứ một cái việc nhân đức nào, hay là ép sát tu khổ hành mà được trở nên địa vị con cái của Đức Chúa Trời được. Kinh Thánh trong Ê-sai chương 64 câu 6 cho chúng ta biết rằng chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhết, áo dơ đó. Chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Cô-lô-se chương 2 câu 22-23 chép rằng cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát theo quy tắc và đạo lý của loài người. Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lại lòng dục của xác thịt. Cho nên tất cả những điều gì mà của con người suy nghĩ hay là thực hành đều không thể đem con người đến việc mà con người sẽ được tái sanh. Rồi không bởi lễ nghi hay là bởi tổ chức nào của con người. Trong Kinh Thánh cho chúng ta một cái ví dụ khi Chúa bị đóng đinh đó, hai tên trộm bị đóng đinh cùng với Chúa. Một tên thì mắng nhiếc Chúa, còn một tên thì bày tỏ lòng tin cậy nơi Chúa. Cho nên người tử tội bị đóng đinh cùng Chúa Giê-xu đã thống hối ăn năn nên được cứu rỗi chắc chắn. Người ấy được tái sanh dù không có cơ hội nhận một lễ nghi nào. À, trong sách Luca chương 23, 43 nói như vậy đó. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã phán với tên trộm đó là hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi paradis. Cho nên là không bởi con người, không bởi lễ nghi, không bởi tổ chức, không bởi hình thức nào, nhưng mà bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài kêu gọi tội nhân qua Kinh Thánh. À, câu Kinh Thánh Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23 đó. Chúng ta được cứu bởi lại sanh, được sanh lại bởi lời hằng sống của Chúa. Qua sự rao báo của các môn đồ trong công vụ đoạn 1 câu số 8 đó. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng thì các ngươi sẽ đi làm chứng cho ta từ thành Jerusalem cho khắp nơi cho đến cùng trái đất là như vậy đó. Cho nên người muốn được tái sanh phải có phần trách nhiệm của mình. Đó, chỗ này đó có nhiều người dạy dỗ sai đó quý vị. Quý vị thường nghe phải không? Có nhiều đầy tớ của Chúa, gọi là đầy tớ của Chúa nhưng mà dạy rất là chủ quan. Nói, Chúa Giê-xu làm hết trên thập tự giá rồi. Con người không có làm gì nữa cả. Tưởng là mình giỏi nhưng mà dạy sai Kinh Thánh. Người muốn được tái sanh phải có phần trách nhiệm của mình. Phải Chúa đã làm hết rồi nhưng phải chân thành tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm Chúa và là cứu Chúa của bản thân mình. Như trong Giăng 3 câu 16 mà chúng ta nghe đọc khi nãy đó. Nhưng mà hãy chứng minh đức tin của mình đặt nơi Đức Chúa Giê-xu Christ bằng cách đầu phục Đức Thánh Linh và bước theo sự dạy dỗ hướng dẫn của Ngài. Đó. Nói tin thì ai nói cũng được hết. Và cũng không ai đánh giá được đức tin của người nào. Nhưng phải chứng minh bằng hành động. Phải chứng minh đi. Người nào chứng minh bằng hành động thì người đó mới thật sự là tin. Còn nói tin hoặc là đi nhà thờ lâu lâu, lai vãng tới nhà thờ, không được. Không có chứng minh được. Dâng hiến cũng không chứng minh được. Chỉ có một điều nhỏ thôi, nó cộng theo những điều khác nữa. Hãy trung tín thờ phượng Chúa, rồi làm theo tất cả những điều mà Chúa dạy đó. Thì mới chứng minh được đức tin của mình. Và chắc chắn là người được tái sanh. Chúng ta xem cái điều cuối cùng. Những dấu hiệu người được sanh lại hay là được tái sanh. Khi chúng ta xem xét những cái dấu hiệu như vậy đó, chúng ta sẽ thấy rằng khi mà được tái sanh sẽ cung cấp cho người đó một bản chất mới. À, bản chất mới chứ không phải bản chất cũ nha. Bản chất cũ là bản chất của tội lỗi đó, nó bị xóa đi rồi, nó bị chết đi rồi. Như trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17 đó, nếu ai ở trong đấng Christ nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới, là như vậy đó. Có một bản chất mới rồi, người đó được thoát khỏi thói quen phạm tội. Giăng thứ nhất chương 3 câu số 9, ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy nhiều tín hữu tín nhân phải không, phạm tội luôn luôn à, phạm tội rồi ăn năn, rồi phạm tội rồi ăn năn, thói quen phạm tội. Nhưng mà người nào được tái sanh rồi đó chẳng phạm tội nữa. Đó là điều quan trọng, là phải phải biết. Rồi người đó sống một đời sống công chính. Dân nhất chương 2 câu 29, ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra. Một đời sống công bình là sao? Chúng ta cứ nghe nói như vậy nhưng mà không có xem chi tiết sống thế nào sống công bình. Hoặc là có khi nào hỏi rằng: Chúa ơi, con cái đời sống của con như vậy là một đời sống công bình hay là không công bình? Sống công bình có nghĩa là sao? Sống đúng. Công bình đó là đúng. Mà làm theo lời Chúa là lúc nào cũng là công bình ấy. Đôi lúc làm theo ý mình mới mới có lúc đúng, có lúc sai. Nhưng mà làm theo ý của Chúa, lời của Chúa lúc nào cũng đúng hết. Có đôi lúc làm mà không hiểu thôi. Rồi, cái dấu hiệu nữa là người đó yêu mến Đức Chúa Trời. Roma chương 5 câu số 5, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Người đó có một cái tình yêu dạt dào ở trong lòng của mình đối với Chúa, đối với tha nhân, rồi đối với anh em mình nữa, yêu thương anh em mình. Yêu thương anh em mình là yêu thương con cái Chúa khác đó. Thật ra có nhiều tín hữu ngày hôm nay chúng ta thấy không? Họ thương yêu người 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 ngoài thôi, chứ những con cái Chúa trong hội thánh họ ghét lắm. Không hiểu tại sao. Rồi ở trong hội thánh con cái của Chúa không ưa với nhau, chia phe lập đảng với nhau, ganh tị đố kỵ với nhau. Nhưng mà nói là yêu thương người hư mất, yêu thương ngoài hội thánh, vô lý quá phải không? Nhưng mà Chúa nói là phải yêu anh em mình trước rồi mới yêu người ngoài được, còn không đó là chỉ là sự giả dối, lừa dối thôi. Rồi nếu mà mình không yêu thương anh em mình á, mình cũng không yêu thương Đức Chúa Trời nữa. Chúa phán như vậy mà. Đó là sự nói dối. Mình không thể yêu anh em mình là người mà mình thấy được, thì mình không thể yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy. Chúa phán như vậy đó. Dân nhất chương 4 câu số 20 nói: vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Dân nhất chương 5 câu số 2: chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vạn các điều răn của Ngài. Rồi, người đó có dấu hiệu là người đó yêu mến lời của Chúa, hay là người đó ham mến lời của Chúa. Quý vị nghe hay nói ham mến lời Chúa, phải ham lắm. Nghe nói lời Chúa ham lắm là chính là người này đấy. Mà Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 2 câu 3 cho chúng ta biết được: thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Giống như con em bé mà ham uống sữa là bụ bẩm dễ thương lắm. Còn cái đứa nào mà không chịu uống sữa là nó còi cặn, suy dinh dưỡng. Rồi, yêu mến những sự ở trên trời nữa. Đôi lúc có người không tin nói vô lý quá, không thực tế. Yêu gì yêu mến những sự ở trên trời mình không thấy gì hết trơn. Thấy chứ. Mình thấy những điều gì trên trời không? Có bao giờ quý vị nghĩ thử trên trời có gì trên đó? Colosse chương 3 câu số 1 câu 2 chép rằng: "Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất." Ngày hôm nay có biết bao nhiêu tín hữu ham mến ở dưới đất không à? Ở trên trời thôi, hồi nào về trên đó hãy hay. Bây giờ dưới đất hấp dẫn đó mà. Dưới đất có nhiều thứ hấp dẫn quá. Có bao giờ chúng ta nói như vậy không? Như vậy nếu chúng ta nói như vậy là chúng ta đã nghịch với lời của Chúa rồi. Chúa bảo chúng ta đừng ham mến những sự ở dưới đất, mà hãy ham mến những sự ở trên trời. Ở trên trời có gì mà chúng ta ham mến à? Có Chúa, có Đức Chúa Trời phải không? Có Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng mà chết thay chúng ta trên thập tự giá, đang ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Cha đúng không? Có thành lộng lẫy làm bằng bích ngọc, châu ngọc, vàng mã não mà Khải Huyền bày tỏ cho chúng ta biết đó. Những sự tuyệt vời trên đó. Nơi đó không có khóc lóc, không có nghiến răng, không có đau khổ, không có lao lực, không có bệnh tật, chết chóc, phiền não gì cả. Chúng ta có ham mến những điều đó không? Đó những điều mà Chúa muốn chúng ta phải ham mến đó. Có sự công bình, có sự thánh khiết, có sự tuyệt vời vinh hiển của Chúa ở tại đó. Chúng ta ham thích những điều đó và đầu tư nó khi chúng ta còn ở trên đất này nè. Đó là những điều mà chúng ta hướng về. Chứ những điều mà tạm bỡ trên đất này nó sẽ chóng qua đi. Nhưng mà nếu chúng ta ham mến những sự ở dưới đất này, coi chừng xa vào trước cám dỗ. Ma quỷ nó hay lấy những việc ở dưới đất này nó cám dỗ, nó cám dỗ Chúa Giêsu những việc ở dưới đất này mà. Cho nên đó là lý do mà Chúa dạy con cái của Chúa là ham mến những điều tuyệt vời ở trên thiên đàng, chứ đừng ham mến những gì ở dưới đất này. Nó sẽ chóng qua một cách chóng vánh, nhanh chóng. Và một điều cuối cùng nữa là dấu hiệu của một người được tái sanh là sống một đời sống đắc thắng cho Chúa. Sống đắc thắng có nghĩa là sao? Dân nhất chương 5 câu số 4 nói là: "Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta." Đức tin bằng hành động. Đức tin xác quyết, không nghi ngờ. Và đức tin là đức tin trả giá, đức tin không nao sờ. Cho nên khi một người được tái sanh thì người đó mới bước đi trên con đường thuộc linh của Chúa được. Đó là điều mà chúng ta cần chú ý đó. Dấu hiệu của Nicodem, ông là người được tái sanh hay không? Nicodem hiểu biết được sự tái sanh hay là được sự sanh lại. Khi ông đến với Chúa, ông là một nhà lãnh đạo của Do Thái, nhưng mà ông đến tìm kiếm Chúa trong ban đêm. Ông tìm kiếm Chúa giống như một đứa trẻ đi tìm kiếm thầy giáo vậy đó. Ông đã nói rằng: "Tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Nếu mà không phải giáo sư từ Đức Chúa Trời đến thì Ngài không có ai có thể dạy dỗ những điều tuyệt vời cao siêu như Ngài đâu." Chúng ta nên nhớ ông là một lãnh đạo của Do Thái nha. Nhưng mà ông nói như vậy. Cho nên Chúa nghe như vậy, Chúa không có vui lòng hay là hãnh diện gì về cái lời khen của Nicodem. Nhưng mà Chúa nói là ngươi phải sanh lại. Chúa dạy dỗ một bài học liền. Rồi ông không hiểu, hỏi làm sao mà sanh lại được. Nhưng mà ông đã nhận lãnh ra khi mà Chúa nói về con rắn mà treo trên đồng vắng, treo ở trong sa mạc. Cho nên là ông đã xưng nhận Chúa Giêsu bằng môi miệng của ông, giống như Roma chương 10 câu 10: "Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi." Cho nên sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và xuống âm phủ rồi, chết rồi đó, thì ông có một đức tin bằng hành động. Trong gian đoạn 19 câu số 39 chép rằng: "Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bây giờ cũng đến đem theo độ 100 trăng mộc dược hòa với lư hội." Đem cái đó để làm gì? để ướp xác Chúa, để đem Chúa vào trong mồ. Đó, đức tin bằng hành động. Giống như Gia Cơ nói xác chẳng có hồn thì chết, mà đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Có một số ví dụ ở trong Kinh Thánh mà chúng ta có thể xem xét. Ví dụ như là Sa-chê. Sa-chê là ai? Là một người thâu thuế. Người thâu thuế là người tội lỗi kinh khủng lắm. Thời đó là bị liệt kê vào trong phường, với phường điếm đỉ mà. Nhưng mà Sa-chê khi tìm được Chúa rồi, Chúa nói rằng hôm nay ta sẽ ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống rồi đem Chúa về nhà, rước Ngài vào nhà. Rồi có nhiều người lầm bầm nói sao Chúa đi tới nhà của kẻ có tội mà trọ mà ăn uống như vậy. Nhưng Sa-chê đứng dậy. Sa-chê đứng trước mặt Chúa và thưa rằng: Lạy Chúa, này tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì tôi sẽ đền gấp tư, tức là gấp bốn lần đó. Đức Chúa Giêsu bàn phán rằng hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham. Thấy không? Sa-chê được tái sanh, được ấn chứng bởi đức tin của mình được thay đổi. Rồi Simon Phi-e-rơ cũng vậy nữa. Khi Chúa bị bắt, Phi-e-rơ làm gì? Phi-e-rơ đi xa như vậy để khỏi liên lụy. Rồi khi người ta nhận ra ông là người môn đệ của Chúa, ông chối liền, chối ba lần luôn. Nhưng khi ông được tái sanh bởi Đức Thánh Linh giáng xuống trong công vụ các sứ đồ chương 2, thì giữa thành Jerusalem đông đúc như vậy đó, ông không còn sợ hãi nữa, không còn muốn chối Chúa nữa, mà Kinh Thánh chép câu số 12, công vụ đoạn 2: ai ai đều sợ hãi không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng việc này nghĩa làm sao. Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng họ say rượu mới đó. Bấy giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ cắt tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Một người đánh cá nhút nhát chối Chúa mà bây giờ giống dạc như vậy đó. Quý vị thấy đó là một sự lạ lùng khi ông được tái sanh. Phao-lô cũng vậy nữa, là một người mà tàn phá hội thánh của Chúa, bắt bớ Chúa, nhưng ông đã thay đổi như thế nào, quý vị đã từng nghe, từng biết rồi. Ông nói ông phí và phí cả cuộc đời của ông vì tin lành của Chúa. Rồi trong Philip chương 3 câu 4 câu 8, ông nói không phải ông không tự hào về về phần mà xác thịt của ông đâu. Ông có quyền khoe mình về những cái điều mà gia phả của ông. Nhưng mà ông coi, vì Đấng Christ tôi coi mọi sự lời của tôi như sự lỗ vậy. Vì sự nhận biết Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi sự đó. Đi truyền giáo vòng quanh thế giới ba lần, rồi chết vì danh của Chúa. Thưa Hội Thánh, quý vị thì sao? Đã được sanh lại chưa? Hãy chạy đến với Chúa Giêsu một cách chân tình, đầu phục Đức Thánh Linh của Ngài, thì chúng ta sẽ được tái sanh và sẽ được kết quả cho Chúa. Amen.